bây giờ đến Phật tập luận pháp. Ai có câu hỏi gì về pháp hành, pháp học hoặc về bất cứ vấn đề gì liên quan đến cuộc sống tâm linh, chúng ta hỏi và chúng ta cùng đàm luận. Nếu mà chúng ta biết cách giải tỏa căng thẳng thì mấy chục phút vừa rồi nó có giá trị như một giấc ngủ, nó như một giấc ngủ. Nên ta hãy cảm nhận bây giờ mà xem, nó như vừa mới ngủ dậy. Nếu một người nào mà lúc nãy thực hành tốt, cảm thấy hoàn toàn tươi mới. Đấy, và trong ngày thì tỉnh mình có thể như thế này để mình nạp lại năng lượng, mình trở thành con người mới. Nếu không, những căng thẳng của cả ngày nó cứ dồn lại và nó làm mình cứ mệt mỏi dần. Mình lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, chúng ta không còn sức sống nữa. Một điều mà đa phần tất cả mọi người mà cứ hành thiền không thể nào nổi, thấy hành thiền là sợ ở cái chỗ là mọi người không biết cách giải tỏa các căng thẳng. Cái điều đó đều quan trọng, vô cùng quan trọng. Mọi người phải cảm thấy thoải mái. Khi hành thiền mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là tươi mới thì mình mới thích hành thiền. Và lúc hành thiền nó không phải là một nghĩa vụ, nó không phải là một thứ buộc mình phải ngồi nữa, mà nó là một nhu cầu. Nó là một nhu cầu cho mình, để cho mình được thoải mái, được nạp lại năng lượng, để tươi mới bản thân mình. Thế nên là cái chữ thiền thì nghe nhiều khi là nó bây giờ người ta hiểu nó sai lạc quá, nên cứ nghe đến thiền là mọi người nghĩ đến hình ảnh là tẩu hỏa nhập ma hoặc là một cái gì đó nó có vẻ thần bí sâu xa ghê gớm. Như nhiều lần thầy đã thuyết pháp ấy, trong từ điển Việt Nam nó không thật sự, cái từ thiền nó không có ở trong cái tiếng thuần Việt, mà ngay cả cái từ thiền nó bắt nguồn từ Hán Việt, mà ngay cả Trung Quốc người ta cũng không có cái từ đó, nó lại bắt nguồn từ tiếng Sanskrit. Sanskrit thì nó lại bắt nguồn là từ tiếng Pali. Thực ra ấy là cái từ chữ jhana ấy thì nó chỉ là chỉ thiền chỉ thôi. Nó là cái từ đó, nó là cái từ có trước thời Đức Phật. Trước thời Đức Phật người ta đã thực hành thiền chỉ, và người ta dùng chữ jhana là để các tầng thiền chỉ, tức là khi mình tập trung tâm vào một đề mục mà dần dần là tâm mình nó sẽ quên hết mọi thứ xung quanh và bắt đầu nó tập trung vào một đề mục, nó tăng cường cái định tâm vắng lặng, tâm vắng lặng. Thế sau khi đến thời Đức Phật thì Đức Phật dạy thiền Vipassana. Đức Phật cũng dạy thiền chỉ, nhưng mà nó chỉ là phương tiện để tiếp tục để mà thực hành thiền tuệ, để mà đến chứng ngộ Niết Bàn, chứ không dừng lại ở đó. Thế khi mà bởi vì cái dòng truyền thống truyền thừa của bên Bắc Tông ấy, họ truyền từ Pali của Đức Phật. Đức Phật ngày xưa thuyết pháp bằng tiếng Pali là cái tiếng phổ thông, tất cả mọi người, tất cả mọi tầng lớp xã hội đều nói. Đức Phật không dùng chữ Sanskrit. Chữ Sanskrit là dành cho tầng lớp quý tộc, tầng lớp Bà La Môn, nó xa lạ với đa phần với mọi người. Dưới thời Đức Phật là Đức Phật thuyết pháp với rất nhiều loại người, kể cả những người hoàn toàn thất học. Dưới thời Đức Phật là chưa có chữ viết, hoàn toàn thất học, những bác nông dân, thợ thuyền, thậm chí cả gái điếm, rất nhiều mọi tầng lớp, cho đến tận vua chúa, và tất cả mọi người đều hiểu đạo và rất nhiều người đắc đạo. Thế sau khi Đức Phật nhập diệt đi thì bắt đầu vài trăm năm sau là Phật pháp bắt đầu phân phá, và một bộ phận của chư tăng là bắt đầu tách riêng ra và dùng chữ Sanskrit để mà ghi chép kinh điển, những lời dạy của Đức Phật từ tiếng Pali, họ dùng chữ Sanskrit để ghi chép. Và lúc đó cái từ jhana thực ra nó chỉ là tầng thiền chỉ. gốc Pali là từ cái chữ động từ Jinati, tức là đốt cháy, thiêu cháy thì não. Khi sang chữ Sanskrit nào đó đã mang một cái dấu ấn khác rồi, bởi vì chữ Sanskrit là có trước thời Đức Phật, và những cái gì nó định nghĩa, nó định nghĩa từ thời Đức Phật, trước thời Đức Phật. Đức Phật khi mà thuyết pháp, Đức Phật không dùng chữ Sanskrit, Đức Phật dùng chữ Pali, dùng chữ Markandeya thì đúng hơn, Markandeya. Và Đức Phật dùng với chữ cái tiếng nói đó định nghĩa lại tất cả những cái mà trong chữ Sanskrit có. Đức Phật định nghĩa lại hoàn toàn, và Đức Phật là hoàn toàn là mới, hoàn toàn cho những người hoàn toàn mới họ chưa biết gì. Và Đức Phật dùng tất cả những cái mới đó được không chịu ảnh hưởng bởi những cái cũ. Thế nhưng mà khi mà bên truyền thống Bắc truyền, người ta bắt đầu dùng chữ Sanskrit, người ta lại vô hình chung là lấy những tư tưởng cũ rồi chứ không phải của Đức Phật nữa. Đó, nó lẫn lộn vào trong Phật pháp. Thế khi sang bên Trung Quốc thì chữ Jhana thì người Tàu thì người ta không đọc được chữ Jhana. Người ta đọc một chữ gì đó gần gần như giống chữ Thiền Na. Người ta không đọc chữ Jhana. Thế rồi khi mà từ Trung Quốc sang Việt Nam ấy, thì người ta cắt luôn cả chữ Na nữa, còn mỗi chữ Thiền nữa. Nó khác xa với cả cái chữ ban đầu thời Pali rồi Đức Phật rồi. Và bây giờ hỏi và chữ Thiền biết không? À, biết, tất cả mọi người đều biết chữ Thiền, nhưng mọi người không biết Thiền là cái gì ấy. Và mỗi người đảm bảo 100 người hỏi, 100 người nghĩ 100 kiểu về Thiền. Có người nghĩ đến Thiền là nghĩ một người ngồi kiết già mắt ngắm nghiền không? À, có người nghĩ đến Thiền là bắt đầu nghĩ đến một cái hình ảnh hơi lập dị, cái gì thần thông biến hóa. À, nói chung là nó 100 người nghĩ 100 kiểu. Và đa phần mọi người là nhìn Thiền như một cái gì đó gọi là kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi, cái câu mà thầy rất nhiều người hỏi là học Thiền có bị tẩu hỏa nhập ma không, câu nhiều người hỏi lắm.
Nhưng mà đa phần là không đi thì thầy như thế sập thật.
Đúng rồi,
không thể như thế, đa phần sập.
Chính vì thế nên khi người ta sợ. Và đa phần mọi người hiểu sai về Thiền. Thế nên khi một số người tìm đến Phật Pháp Nguyên Thủy, đọc sách Thiền, nghe một số người giảng về Thiền, thì họ lại hiểu sai một kiểu nữa. Và rất nhiều người, thậm chí ở bên Miến Điện có những người hành Thiền rất lâu bên đó, cứ lên nghe cái chung bong một cái đến giờ Thiền là thấy toát mồ hôi. Nhiều người cứ thực là nhìn thấy cái chung lên nhìn Thiền đường thấy sợ, cứ đến nghĩ giờ ngồi Thiền là ngồi đau đớn, không được nhúc nhích, ngồi đau đớn, mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Nhiều người chịu không nổi. Bởi vì sao? Bởi vì cách hiểu về Thiền của họ là sai. Họ không hiểu đúng tinh thần Thiền của Đức Phật. Khi Thiền sư dạy một kiểu, nhưng mà khi mà mình hấp thụ lại cái lời dạy của Thiền sư, là mình không hấp thụ hoàn toàn cái ý của Thiền sư, mà bao giờ cũng qua một cái màn lọc của tư kiến rồi, của các cái hiểu biết trước của mình. Ví dụ mình hiểu về Thiền như thế nào từ trước, là lúc mình nghe Thiền sư, là cái hiểu đó nó vẫn len vào. Và do vậy ấy, khi Thiền sư giảng về Thiền, cách người Thiền một lúc, về sau hỏi lại 100 người là 100 người nói 100 kiểu khác nhau. Không có ai nói đúng tinh thần của Thiền sư cả. Do vậy nên tại sao mà hành Thiền sai rất là nhiều. Ở bên Anh người ta làm một, không phải ở bên Anh mà hiện nay trên thế giới nữa, ngay ở Việt Nam ngày xưa là người đã từng học một cái lớp cái rồi, là người ta làm một thí nghiệm về mặt tâm lý như thế. Bây giờ cho 5 anh tình nguyện đứng ra bên ngoài, và bắt đầu là cô giáo mới gọi một anh vào, là được từng anh một, và một anh vào. Bây giờ tôi nói với anh câu này, xong anh ra anh nói với anh thứ hai nhé, bảo anh thứ hai là nói lại với anh thứ ba như thế cho đến tận anh thứ năm, để nói trước mặt cả lớp. Anh về anh thông báo như thế này: thứ sáu tuần sau tất cả lớp được nghỉ, nghe rõ chưa? Nhắc lại 3 lần: thứ sáu tuần sau tất cả lớp được nghỉ. Rồi, nghe rõ rồi, không quên. Thế bây giờ anh trai nói lại anh thứ hai. Thế anh trai nói lại anh thứ hai. Thế xong tiếp tục anh thứ hai ra lại thì thầm nói với anh thứ ba. Anh thứ ba lại ra nói với anh thứ tư, và anh thứ tư là truyền riêng cho, mật truyền cho anh thứ năm. Xong một hồi rồi mà nói chính xác chưa, tất cả 5 anh đều vào truyền đạt rất chính xác. Bây giờ gọi anh thứ năm vào, anh nói trước mặt cả lớp là cái lời nói mà người ta truyền đến anh là thế nào. Thế anh nói rằng ấy, từ nay trở về sau, tất cả mọi người đều, tất cả trường đều được nghỉ ngày thứ sáu. Trong khi cái câu đầu tiên là gì? Thứ sáu này chúng ta được nghỉ, lớp chúng ta, riêng lớp chúng ta được nghỉ. Đấy, cuối cùng là đến tất cả mọi người là từ nay về sau tất cả trường mình là được nghỉ ngày thứ sáu. Nó khác nhau rất là nhiều. Tam sao thất bổn là như thế. Bởi vì sao? Nó có hai lý do. Trong trường hợp này nó rất là đơn giản. Trong trường hợp này nó đơn giản ở chỗ là như này này. Là bởi vì cái người nghe thiếu trách nhiệm. Người nghe thiếu trách nhiệm. Chúng ta không có trách nhiệm. Chúng ta không bao giờ dành được toàn tâm toàn ý làm một việc gì. Và chúng ta chỉ dành một phần nhỏ thôi. Và trong ngay khi ngồi thiền thì biết. Chúng ta ngồi thiền đấy nhưng mà tâm chúng ta cứ lơ mơ. Chúng ta hoàn toàn không hoàn toàn 100% là biết mình đang ngồi. Biết các cảm giác trong người mình. Tâm chúng ta lơ mơ và nghĩ lan tăng chuyện này chuyện kia. Thế khi mà nghe thì chúng ta cũng hệt như thế. Thế nên là chúng ta chỉ nghe được một phần thôi. Cái câu đó chúng ta chỉ nghe một phần nhỏ. Và bởi vì không chắc chắn nên chúng ta tưởng tượng thêm. À hình như nó nói thế này. Nghe thấy hình như nó nói thế này. Và chúng ta nói với người thứ hai như vậy. Đấy, người thứ hai cũng hệt như thế. Và cuối cùng là những người cuối cùng là nó sai hoàn toàn. Đấy là một điều thứ hai. Đấy là trường hợp rất đơn giản. Với trường hợp phức tạp hơn là trường hợp học thiền. Thì khi chúng ta nghe ấy, tâm chúng ta đã lơ mơ đã đành rồi. Thì trong lúc đó nó bắt đầu liên hệ. À cái này mình đọc trong sách này. Nó như thế này thế kia này. Trong lúc chúng ta đang nghĩ như thế thì chúng ta bỏ mất cái lời của thiền sư. Và chúng ta không nghe được hoàn toàn cái ý của nó. Và lúc đó là cái ý chúng ta đã đọc trong sách. Chúng ta đã hiểu về thiền trước kia đã từng nghe. Nó bắt đầu xen vào. Một lúc sau là chúng ta không biết cái nào là của thiền sư. Cái nào là thực sự là mình đã hiểu từ trước kia. Sau một hồi là nó trộn lẫn với nhau. Thế nên là sau cái buổi đó ra hỏi lại 100 người là nói 100 kiểu khác nhau. Anh nào quen hành thiền chỉ trước là nói theo kiểu thiền chỉ. Anh nào đọc sách nhiều là nói y hệt thế sách. Thế nên là tại sao mà con người chúng ta hiểu lầm nhau rất là nhiều. Con người chúng ta không bao giờ hiểu kỹ và thấy như thật một cái gì hết. Và khi chúng ta hiểu sai là như nào? Chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta hành theo cái kiểu của chúng ta. Nhắm mắt hành thôi. Thế nên là khi học thiền, khi thực hành pháp hành là điều rất quan trọng là phải trình pháp thường xuyên với thiền sư. Và thiền sư là người tinh đời sẽ hiểu ra được cái anh chàng này là đang bị thực hành theo anh ấy ở chỗ nào. Đó. Cần phải điều chỉnh như thế nào. Và làm thế nào để đập tan cái tư tưởng của anh ấy. Cái mà anh hiểu là đúng rồi thiền. Để cho anh hiểu đúng lại. Đấy, điều đó là một cái điều rất là khó khăn. Các loại thành thì có thể đập được rất dễ dàng. Thành xây bằng gạch, thành xây bằng đất, thành xây bằng gì nữa thì phá cũng được. Mỗi cái thành kiến là phá mãi không được. Những cái gì mình chấp là đúng rồi thì mình rất là khó phá. Do vậy nên là cả một quá trình hợp tác rất là lâu dài. Hợp tác và đấu tranh nữa giữa thiền sư và học trò. Để làm sao mà đập tan cái hiểu sai của người học trò. Hành thiền là gì? Là thả lỏng toàn thân để biết hiểu biết về bản thân mình. Đó. Chứ không phải là để nhắm mắt nhắm mũi để phấn đấu rồi gom tâm vào một chỗ nào đó để tạo thêm căng thẳng cho mình hoặc là để ngồi yên lặng một tiếng đồng hồ không được nhúc nhích. Rất nhiều người chúng ta hiểu sai về thiền và không những thế trong lúc hành thiền mình thấy thỉnh thoảng mình vẫn hành theo lối đó. Thỉnh thoảng ngứa mình không dám gãi. Bởi vì sao? Bởi mình nghĩ là ngồi thiền ngồi yên. Tự nhiên trong đầu mình không biết ở đâu nhảy ra cái tư tưởng đó. Và rõ ràng là thầy cũng dạy như thế. Đấy là một ví dụ thôi, còn rất nhiều ví dụ khác. Hoặc là như thế này. Không được suy nghĩ. Không được suy nghĩ. Nếu suy nghĩ đến là phải đánh đuổi bằng được. Nghiến răng nghiến lợi. Đè nó xuống, không cho nó nghĩ. Trong khi thầy dạy là gì? Suy nghĩ đến, chỉ cần biết mình suy nghĩ và buông bỏ. Quay trở lại với các cảm giác trong mình. Nó hoàn toàn khác với cái là suy nghĩ đến thì đánh cho nó một trận cho nó không được bao giờ được đến nữa. Cái khác rất là vi tế nhưng mà nó là khác 100% và nó dẫn đến hai kiểu hành thiền, một đường tà và đường tránh khác nhau hoàn toàn này. Giống như là đây là một cái chai, bây giờ chúng ta muốn thải nước bẩn đi, bỏ nước bẩn đi và chúng ta cho nước sạch vào thì làm cách nào? Nó không đổ được thì làm cách nào? Bây giờ chúng ta chỉ cần cho nước sạch vào thật nhiều thì nước bẩn tự khắc nó tràn ra và dần dần nó sạch dần, đúng không? Tâm mình cũng thế, nó ngồi nó suy nghĩ rất là nhiều, bây giờ muốn hết suy nghĩ làm nào. Mình đánh nhau với nó không lại được, đánh nhau với suy nghĩ chỉ có thiệt thôi. Nó sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ đơn giản một cái là bây giờ mặc kệ nó suy nghĩ, mặc kệ nó. Bây giờ mình chỉ cần đơn giản quay về với bản thân mình thật nhiều. cái gì là cảm giác, mình đã biết mình đang thở không, chân tay mình như thế nào, người mình ra sao. Thì khi tâm nó không bao giờ làm hai việc được một lúc, do vậy khi mà nó quay về với bản thân mình thì nó không suy nghĩ được, do vậy là tự động nó sẽ bớt suy nghĩ đi, chứ không phải chúng ta nghiến răng nghiến lợi đi đánh nhau với suy nghĩ. Đối với nhiều người, hành thiền và tu tập nó là một cuộc chiến đấu, do vậy rất là mệt mỏi. Bây giờ chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ về thiền đi, thay đổi cách suy nghĩ về tu tập, thì chúng ta thấy đấy là một quá trình vô cùng thú vị, vô cùng thú vị. Bởi vì sao? Mỗi lần như thế là chúng ta thấy thoải mái, nghỉ ngơi, chúng ta thấy bớt phiền não. Và như vậy là dần dần đó, nó trở thành một phần của cuộc sống của mình, nó trở thành một cái mà mình không thể nào bỏ được. Nó rất là đơn giản. Đức Phật dạy thiền chánh niệm. Thiền chánh niệm là biết mình. Chữ chánh niệm là chữ rất khó hiểu. Chữ chánh niệm là chữ rất khó hiểu bởi vì nó không có trong tiếng Việt, nó là từ tiếng Hán sang. Khi mà thì sang Sri Lanka là có mấy người, mấy sư Bắc Tông ở tàu ở Trung Quốc sang, thì có nói chuyện, nói chuyện tiếng họ với tiếng mình, mới phát hiện ra một cái điều rằng ấy, là tất cả từ Phật học của họ mình nói ra là họ hiểu hết. Họ gọi chánh niệm, đúng rồi, chánh niệm bên chúng tôi cũng gọi là chánh niệm, chánh định, nhưng mà bên chúng tôi gọi là chánh tịnh, nó chỉ hơi khác khác một chút thôi. Bát chánh đạo, đúng rồi, cũng có bát chánh đạo. Nói một hồi họ nghĩ, họ bảo là ông này hình như ông biết tiếng Việt, ông biết tiếng Tàu. Ông bảo có biết tiếng Tàu không? Tôi không biết tiếng Tàu nào. Thế tại sao mà ông nói ra cái từ nào ông cũng biết? Hầu hết toàn bộ các ngôn ngữ Phật học của mình là đều từ Tàu. Mà của Tàu thì chắc chắn là mình không hiểu rồi. Của Việt mình còn khó hiểu nữa là của Tàu. Do vậy nên là cái rừng kinh điển nó làm cho mọi người là sai rất là nhiều. Trong khi thay chữ chánh niệm bằng chữ biết mình. Có dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Biết mình. Đức Phật dạy biết mình. Và từ biết mình sẽ hiểu mình. Hiểu mình thì mình sẽ hết làm mình khổ. Đúng không? Rất đơn giản. Biết mình thì rất là dễ dàng. Bây giờ quay trở lại biết mình biết cái gì đầu tiên? Mình biết cái cảm giác mình đang ngồi. Đấy, cảm giác đau ở chân. Cảm giác này, cảm giác kia, chứ không phải biết suy nghĩ nhé. Nhưng mà cái khó một cái là biết gái thôi mình lại quên. Đó. Thế nên là mình phải tập nhiều để dần dần cái quên nó bớt dần đi và cái biết nó nhiều hơn. Đơn giản không? Rất là đơn giản. Bây giờ đến phần mọi người. Có cái điều gì cần hỏi, cần nêu ý kiến thì nói ra. Đàm luận pháp là cứ thoải mái đi. Đừng có kiêng ngại một cái gì hết. Bất cứ cái gì mình đâu không hiểu, kể cả những vấn đề liên hệ trong cuộc sống, mình mang ra, mình chia sẻ với nhau. Đừng có ngại người ta nghĩ về mình thế này thế kia, hoặc là câu hỏi này có đáng hay không, thì là người ta nghĩ thế này, mất thời gian hay này nọ. Cứ hỏi thật nhiều vào. Thậm chí là hỏi, và thậm chí những người khác có thể là tham gia ý kiến, bình luận thêm, cho nó rôm rả.
Ví dụ như là mình mặc cái phục áo thì nhớ lại thì cái niệm cái tâm mình
cái đó không phải là thiền vipassana. Mình phải phân biệt đó, cái đó không phải là thiền tứ niệm xứ. Cái mà người hiểu rất sai về niệm tâm, phải biết là nhiều người là dạy niệm tâm, nhưng mà cái dạy niệm tâm của họ là hoàn toàn sai. Niệm tâm như này, trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật mà khi tâm có sân, thì vị ấy biết là tâm đang có sân. Khi tâm có tham thì vị biết là tâm có tham. Khi tâm có dục, vị biết là tâm có dục. Tức là gì? Tất cả những điều Đức Phật nói, nó là các cảm xúc. Cảm xúc, ví dụ như là tham, sân chẳng hạn, tại sao mình biết mình sân? Nó là một cảm giác ở trong người mình. Nóng bức khó chịu đúng không? Cái cảm giác nóng bức khó chịu ấy, nó gọi là cảm xúc. Nó có thể lên rất mạnh, đến mức mà nó làm chủ mình. Mình có thể chửi mắng người ta mà mình xong hồi đó mình mới biết là mình chửi. Xong rồi đó mình mới thấy ân hận những điều mình nói. Do vậy cái cảm xúc, niệm tâm là quan sát các cảm xúc. Còn các cái loại khác, ví dụ như suy nghĩ, hồi tưởng, tưởng tượng, tất cả những thứ đó, nó gọi là các cái hoạt động của tâm, thì nó thuộc về phần niệm pháp. Đấy, còn phần niệm pháp chứ không phải niệm tâm. Thì riêng cái phần niệm tâm đã rất là khó rồi. Bởi vì sao? Bây giờ mình sân mình có biết là mình sân không? Có biết không? Không biết. Không biết, sân xong rồi mới biết. Mà sân xong có nghĩ lại mới biết. Chứ không thì mình cũng cho là chuyện bình thường. Bực mình đúng không?
Chứ nó bực mình xong rồi mình thấy rằng là cái chuyện cái khối viên
đó. Thì lúc đó là sau đó rồi mình nghĩ lại mình biết là lúc trước mình bực mình.
Nó đã qua
nó rồi. Thì lúc ấy nó không còn là không còn là sống trong hiện tại.
Ngay trong lúc đấy.
Không còn là hiện tại nữa, thì không còn là thiền tứ niệm xứ, không còn là chánh niệm nữa. Đã. Mà nó là hồi tưởng. Thì hồi tưởng đó thì có thể nó cũng là một loại tu. Nó gọi là chánh tư duy. Tức là Đức Phật dạy rằng trước khi làm một hành động hoặc nói một lời nào đó thì mình phải xem cái lời nói đó có lợi ích hay không, có lợi mình lợi người hay không, hay là lợi mình hại người hay hại mình lợi người. Đấy. Và trong khi làm và sau khi làm mình đều phải quan sát như thế. Nhưng mà bởi vì chánh niệm mình quá yếu, trước khi mình làm mình chẳng biết
nghĩ cái nói luôn rồi
trước khi nó cứ còn vọt ra thôi. Trong khi làm ấy thì chánh niệm mạnh thì may là lúc có lúc không, nhưng mà thường là không. Thì thường là sau khi mình làm hành động đó mình mới nghĩ lại là mình biết lúc ấy mình sân, như thế là không phải, như thế là xấu là tốt. Đấy, thì nó cũng có tác dụng nhưng mà nó lại không phải là thực tế niệm xứ, nó là một cách để thực hành thôi. Thông thường ấy, khi mỗi khi có cảm xúc lên là chúng ta là hoàn toàn bị lôi theo cảm xúc. Khi yêu thấy cái gì cũng đẹp, thấy cái gì cũng lên thơ, cũng mộng mơ cả. Chục năm sau gặp lại người yêu cũ thấy sồ sề, tự nhiên mình thấy mất hết nữa. Mất hết cả lãng mạn nữa rồi. Thế bởi vì sao? Bởi vì khi đó là cho cảm xúc rất là mạnh nên chúng ta không nhìn được sự thật mà chúng ta bị lôi theo cảm xúc hoàn toàn. Do vậy nên khi sân cũng thế, là mình bị lôi theo cảm xúc một cách hoàn toàn. Thế nên là cái niệm tâm riêng của niệm tâm niệm về cảm xúc đã cực kỳ khó rồi, đòi hỏi mức độ định tâm cực kỳ mạnh mới làm được. Nữa là những cái cực kỳ vi tế hơn như là hồi tưởng, như là suy nghĩ, như là cái thấy, cái nghe, cái biết, những cái thứ đó nó còn vi tế hơn rất là nhiều. Do vậy nên mọi người phải thực hành pháp niệm tâm, nhưng mà đa phần mọi người là không biết niệm tâm, không phải niệm tâm mà là suy nghĩ động loạn thì đúng hơn. Thông thường khi người ta thực hành thiền chỉ nhiều ấy, tâm nó cực kỳ vắng lặng rồi thì xuất khỏi các tầng thiền chỉ thì tâm nó cực kỳ vi tế và nhạy cảm, thì lúc đó là cái niệm tâm nó hiện lên rất rõ. Lúc đó người ta niệm tâm một cách tự nhiên. Cái này bên trường thiền Pháp Ốc nói rất rõ. Người ta không chấp nhận cái kiểu niệm tâm của tầng thiền siêu mi. Bởi vì đa phần mọi người ấy là không đủ định lực mà niệm, để mà niệm tập tâm, mà để tâm nó niệm mình. Tâm niệm mình có niệm được nó đâu. Thế nên ấy là tại sao mà Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, nó không phải ngẫu nhiên, nó theo trình tự đó. Thân thọ tâm pháp, khi chúng ta quay về mình, cái gì là rõ nhất? Không, cái thân mình là rõ nhất. Quay về nhìn cái thấy ngay thấy thân, đúng không? Nhìn cái thấy ngay, cảm giác mình không nhìn thấy, nhưng mà thân mình có thể nhìn thấy và có thể sờ thấy. Do vậy các cử động là mình đều thấy. Do vậy là thân nó là thô nhất, đúng không?
Rõ ràng
nhất, cử động cái là mình biết liền. Tiếp đến là gì? Tiếp đến là cảm giác. Các cảm giác là mình rõ. Đấm một cái là biết ngay, đau một cái là biết ngay, đúng không? Vậy, nóng, lạnh, cứng, mềm, tất cả những cảm giác là rất là rõ. Đấy. Khi mình niệm những tân, tự nhiên dần dần một thời gian nó chuyển sang niệm thọ, nó chuyển sang hay biết các cảm giác. Và hay biết cảm giác thì nó tạo một định lực rất là mạnh. Đấy. Thì lúc đó cái cảm giác nó có hai loại, một loại thuộc thân và loại thuộc tâm. Loại thuộc thân là gì? Cấu một cái đau, đó là cảm giác thuộc thân, đúng không?
Đau
nó là thọ khổ, nó là một cảm giác của thân. Thế bây giờ ấy, có một người chửi mình một cái, mình cảm thấy sân, đó cũng là một cảm giác, đúng không? Cảm giác thuộc tâm. Cảm giác thuộc tâm nó vi tế hơn cảm giác thuộc thân, đúng không? Nó cấu cái là không có chánh niệm cũng phải chánh niệm ngay rồi. Nó biết rất rõ rồi. Thế nhưng mà có khi mình sân, mình một lúc sau mình mới biết là sân, Do vậy cái cảm giác thuộc về tâm nó vi tế hơn, do vậy nó đòi hỏi định lực phải mạnh hơn. Khi mà mình quan sát thật nhiều cái cảm giác trong thân mình thì cái định lực nó mạnh lên, các dòng suy nghĩ nó bớt đi, tâm nó ổn định hơn, thì dần dần một cái sân cái là mình đã biết liền rồi. Thì các cảm xúc nó rõ hơn và lúc đó dần dần sẽ chuyển sang phần hiện tâm. Rồi khi đó mình sẽ thấy thân với tâm có sự liên hệ với nhau. Khi mà sân một cái thì thân nó khó chịu như thế nào, rồi khi thân nó thay đổi thì tâm nó bị ảnh hưởng ra sao, khi ốm thì tâm nó yếu như thế nào. Tất cả những thứ đó mình nhìn thấy cái sự liên hệ giữa thân và tâm, và mình bắt đầu là tra xét dần cái sự liên hệ nhân duyên, các phiền não, các định kiến, đủ mọi thứ, các suy nghĩ, các hoạt động của tâm nó liên hệ với nhau ra sao, và dần dần mình nhìn ra bản chất thật sự của tâm mình. Thì đến lúc đó mới thành ra mình niệm pháp, mà lúc đó mới dẫn đến mình chứng ngộ tứ thanh thế. Nó không có đơn giản đâu. Nếu mọi người cứ bảo dạy niệm tâm, nhưng mà tất cả mọi người ở bên trường thiền đến niệm tâm đều thấy một cái điều này: lúc sang động loạn, ở bên đó 6 tháng động loạn hơn, ở 1 năm động loạn gấp đôi lần 6 tháng, là sau ở mấy năm trở thành một đối tượng không thể nào chịu nổi. Và rất nhiều người ở bên trường thiền niệm tâm mà khi sang bên thực hành bên trường thiền Pandita Rama là ngài Pandita là nhất định không nhận tuổi tháng cổ, nhất định không nhận, là những thành phần hết thuốc chữa rồi không nhận. Bởi vì thực hành sai, thầy sư dạy rất đúng nhưng mà mình thực hành sai là một. Thứ hai ấy, là trình độ của thầy sư khác và trình độ của mình khác, có hiểu không? Về nguyên tắc nó rất là đúng, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi đếm, khi suy nghĩ, mình đều phải hay biết cái điều đó rất là đúng, về nguyên tắc cực kỳ đúng, nhưng mà mình có làm được hay không? Đó. Mọi người đã ai từng bị bệnh đúng không? Ai cũng đã từng vào bệnh viện một vài lần, mình biết khi bị bệnh là có phác đồ điều trị. Lúc mới đầu là không thể nào mà cho ngay cái thuốc mạnh được, thuốc kháng sinh được, người ta phải dùng thuốc nhẹ, dùng hết thuốc nhẹ xong mình mới sang dùng thuốc mạnh. Nếu mà dùng thuốc mạnh ngay ấy, là có khi là di hại về sau, hoặc là lần sau dùng thuốc là phải mạnh hơn. Đấy. Và thuốc bổ là để sau cùng, hoặc cũng có khi là cũng như phác đồ điều trị, thuốc bổ phải để đầu tiên để cho tăng cường cái lực lên, xong người ta mới dùng kháng sinh. Đấy, cũng như vậy, chánh niệm định và các cái phẩm chất tâm của chúng ta ở mức nào chúng ta không hề biết, mà chúng ta cứ theo một cái lộ trình này. Thôi cứ kháng sinh thật mạnh mình giã vào đó, thì chắc 10 người 9 người chết. Cái điều quan trọng nhất là thế này này: tại sao mà khi thực hành phải có thầy? Bởi vì chỉ có thầy mới nhìn ra được mình đang ở chỗ nào, đang cần như thế nào. Còn đa phần chúng ta là tự mình làm thầy mình, đúng không? Có một hôm có một người lên đây nói là theo ý kiến của con ấy, là có thể học thật nhiều sư, mỗi sư học một ít, lấy cái hay của mỗi người một ít. Mọi người có biết như thế sẽ trở thành như thế nào? Trở thành một con bệnh không thuốc chữa. Con bệnh không thuốc chữa.
Thứ như là bên Ấn Độ hoặc một số nước các thiền sư thì rất là nhiều người đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng bên này có nhiều người có thể cũng chưa có kinh nghiệm mà như vậy. Và những người không biết chẳng hạn mà nghe tiếng mà nói đến gặp những trường hợp đấy thì cũng tăng luôn.
Đúng rồi.
Cho bây giờ mình theo lý thuyết thì chỉ theo một thầy thôi, mà mình đi theo một kinh như thế thì cũng rất là nguy hiểm.
Đúng rồi. Theo một người mà mình không có sự xét đoán cũng rất nguy hiểm. Thế nên điều đầu tiên là mình phải xét đoán đã. Chứ không phải là không phải tự nhiên ai nói cái gì mình cũng nghe theo thì mình không có trí tuệ một chút nào.
Còn ở đây là có chưa hành thiền vẫn đi đọc sách, thầy đi hướng dẫn rất là nhiều, mà nói hay như là trời.
Bây giờ mình bị bệnh, mình bị bệnh đau bụng, bây giờ mình thôi ở cạnh nhà có ông lang chạy sang, ông cho uống một nắm lá, xong không yên tâm, vợ bảo thôi anh phải đi bệnh viện. Ra bệnh viện đóng cửa rồi tôi ra dược sĩ cho một nắm thuốc về uống hai hôm không đỡ, thôi bây giờ phải lên bệnh viện tỉnh. Nên bệnh viện tỉnh vừa mới lò dò ngó mặt vào, ông lôi thẳng vào phòng mổ, ông cắt cái gì đó trong đó về vẫn chưa hết, vẫn chưa thấy, mọi thứ nó nhộn cùng bẹo, nhộn cùng sẹo lên, cuối cùng là mình trở thành thân tàn ma dại. Có khi chỉ một cái lý do rất đơn giản là ăn cái gì đó thôi, nó không vừa bụng thôi. Mọi người đã nghe chuyện là đau bụng uống nhân sâm tắc tử chưa? có một anh học trò này, học trò dốt, nó mới học thầy một thời gian thôi, bắt đầu là thôi là nghĩ mình giỏi lắm rồi, tôi cầm một cuốn sách dạy thuốc là tôi đi chữa bệnh. Thế ngày đó là có một người đến đau bụng, người đến thì mới hỏi xin thuốc. Thế anh mới mở sách ra, anh thấy ở cái cuối trang có chữ đau bụng uống nhân sâm. Đấy, vội vàng anh cắt cho một lạng nhân sâm rồi uống hôm sau thì chết. Thế người nhà mới mang lên quan mới kiện, thì anh ta mới mang sách ra nhìn danh sách rõ ràng như vậy nhé, đau bụng uống nhân sâm. Thế ông quan cũng mở ra xem thì đúng rồi, cái dòng cuối của trang có chữ đau bụng uống nhân sâm thật, nhưng mà lại thiếu dấu chấm. Thế mới lật sang trang sau thì còn thiếu hai chữ tắc tử xong với chấm, tức là đau bụng uống nhân sâm tất phải chết. Đó. Thì chúng ta rất nhiều thiền sinh và thiền sư hiện nay cũng như thế, tức là học một phần đau bụng uống nhân sâm, còn phần tắc tử thì chưa tới. Cứ cái bài ấy là dạy cho mọi người đã. Đó. À, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Thì thường như này, các trường phái thiền ấy, nó chỉ khác nhau ở những cái phương tiện ban đầu để người ta dẫn dụ, để người ta tập cho cái người thiền sinh có trách nhiệm. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó. Đấy không? Đấy. Thế nên là có những người mới đầu thì phải đi thật chậm để mà cố gắng chánh niệm trên các cảm giác cử động của thân mình. Đó. Có những chỗ khác thiền sư khác thì không dạy thế, bây giờ biết hơi thở, hoặc có những vị thiền sư khác thì biết các cảm thọ, các cảm giác trong mình. Đó chỉ là những cái phương tiện ban đầu để cho thiền sinh tập làm quen dần với chánh niệm, và sau đó thiền sinh sẽ bắt đầu thay đổi do sự trình khác, trình độ đến đâu sẽ thay đổi đến đó, và đến lúc nào đó là không làm như lúc ban đầu nữa, không được đi chậm nữa. À, không được quan sát cái này, không được quan sát cái kia đó. Thì có những người chưa đến chỗ đó thì cứ theo một bài đó mà dạy thôi. Dạy mãi cuối cùng là thành ra là thầy mù dẫn một đoàn trò mù xa trong hố. Thuốc cũng thế. Khi mình dùng một loại thuốc nào đó, hết đến cái giai đoạn đó rồi thì mình phải chuyển sang một cái giai đoạn khác. Chuyển sang một loại thuốc khác. Thế nên là cái hành trình tâm linh ấy, là cần có thầy rất quan trọng. Vị thầy là thầy người đủ trình độ hướng dẫn mình đến tận thánh đạo mới là một người thầy, đủ tiêu chuẩn là một thiền sư. Thế là vị đó đi qua tất cả mọi chỗ rồi, mọi chỗ quanh, chỗ ngoắt, chỗ ngéo, chỗ rẽ phải, rẽ trái, chỗ hố, chỗ đá là vị đều biết rồi. Đến chỗ nào là vị phải bảo đầu tiên là chị đi sang bên này, một lúc sau phải đi ngoặt sang bên kia. Đó. Thì khi đó thì mình cũng có thể đi theo được. Ngày Ajahn Chah ấy, thì ngài dạy thiền ấy, thì ngài Ajahn Chah là vị thánh tăng A La Hán rất là nổi tiếng và rất là trí tuệ ở Thái Lan. Thế có mấy anh thiền sinh ở bên Mỹ, thì dân Mỹ với dân châu Âu thì rất hay là xét nét, rất hay lý luận. Thế mới để ý, mới thấy thiền sư hôm nay dạy một anh này khác, ngày mai lại dạy anh kia khác hoàn toàn. Thế băn khoăn lắm, xong mới lên hỏi. Có một anh hỏi rất là lấp cấp. Người ta bảo ngài là một vị thánh, nhưng mà theo con thấy thì ngài chẳng thánh một tí nào cả. Thầy chẳng nhất quán gì cả. Lúc thì thầy dạy thế này, lúc thì thầy dạy thế kia. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Con nghi ngờ quá, con phải lên con hỏi ngài. Thế ngài Ajahn Chah ngài rất ngài cười. Ngài bảo cái này này. Bây giờ tôi thấy ở trên đường này, hai bên là đều có hố sâu cả. Nếu có một người đi cứ xiên về bên trái thì tôi phải quát đi về bên phải, chứ không sao trong hố. Nếu có một người khác thì cứ đi về bên phải thì tôi phải quát đi về bên trái, để cho đi giữa đường, đúng không? Làm sao mà có chuyện dạy giống nhau được? Thiền nó có phải là một cái khuôn đâu, tất cả mọi người vào một đầu vào như nhau và đầu ra như nhau cả nhau. Do vậy nên là thực hành về mặt tâm linh là rất cần một vị thầy, nhất là về các hành. Tu thì chúng ta phải dựa vào hai thứ, một là tín, hai là tuệ. Tức là một là đức tin, hai là trí tuệ. Đó là hai sức mạnh nội tâm mà nhất định chúng ta phải dựa vào một trong hai. Nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta phải dựa vào đức tin. Nhưng mà khổ một cái, đa phần mọi người đánh giá quá cao về mình, nghĩ là mình có trí tuệ hết rồi, không cần đức tin nữa, tự mình biết rồi, tự mình tu rồi. thậm chí đi tham khảo người này tham khảo người kia thôi, chứ còn thực ra là mình mà tu phước tiến cái hiểu của mình thôi. Do vậy nên là sai rất là nhiều. Chúng ta học đã bằng mấy vị Tam Tạng chưa? Muốn bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp?
Xa vời.
Biết là chúng ta phải biết rằng là ở trong Tam Tạng Kinh Điển là có 9 triệu chữ, mà các vị ấy đọc thuộc lòng toàn bộ 9 triệu chữ. Thuộc lòng toàn bộ. Nói bất cứ bài kinh nào nói ra toàn bộ thuộc lòng. Ghê gớm như thế. Thế nhưng mà các vị giỏi như thế, nhưng các vị rất là khiêm tốn. Ở tiền Miến Điện các vị vẫn khi mà học như thế, thầy của bao nhiêu người, nhưng mà khi đi thực hành ấy, các vị vẫn tìm đến những vị thiền sư có khi trẻ hơn rất là nhiều. Thậm chí chữ Pali một chữ không biết, đến đảnh lễ đàng hoàng xin học thiền đàng hoàng, rất nghiêm chỉnh, rất nghiêm chỉnh, bỏ hết tất cả những cái tam tạng tứ tạng đi vào đây và thực hành hoàn toàn theo những người. Mình đã được như thế chưa? Mình mới đọc một chút sách, toàn là người này dịch kia, người ta dịch kia, mà cũng chẳng phải kinh điển thật nữa, toàn là những lời sách tham khảo, các chú giải của vị này viết, vị kia viết, hoặc là nghe vị này thuyết pháp một chút, vị kia thuyết pháp một chút, là chúng ta nghĩ là mình biết rất là nhiều. Cái vấn đề của con ở đây là chỗ là không phải là suy nghĩ. Tất cả mọi người đều suy nghĩ, và thực ra mọi người cũng chẳng kém con. Tất cả mọi người ai cũng suy nghĩ rất là nhiều, chẳng ai kém ai đâu. Cái vấn đề của con ở đây là thái độ của mình đối với cái suy nghĩ, thái độ của mình đối với suy nghĩ, nó sẽ quyết định mình đúng hay sai, mình mệt hay là mình không mệt. Thầy có suy nghĩ không? Có suy nghĩ. Nhưng mà tại sao thầy không mệt về cái suy nghĩ? Thái độ của mình như thế này, khi mình chống đối lại suy nghĩ, mình có tâm sân với suy nghĩ, chính cái sự phản ứng đó làm mình rất là mệt. Còn khi mà chúng ta suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, đấy là việc của nó, đừng có can thiệp vào nó. Nhưng mà việc của mình là biết mình, biết cảm giác trong mình, đấy là việc của mình. Hai cái nó chẳng liên quan đến nhau, thì hoàn toàn suy nghĩ nó vẫn chỉ là suy nghĩ, nó không hề làm mình mệt mỏi. Nó không là vấn đề. Nó không hề là vấn đề. Nhưng mà chúng ta không thấy được điều đó. Điều đó chứng tỏ ở trong tâm mình nó vẫn còn có một cái chấp rất là sâu mà con chưa phát hiện ra. Đó là gì? Thiền là không được suy nghĩ. Thiền là không được suy nghĩ. Không phải như thế. Suy nghĩ nó là suy nghĩ. Còn việc của mình chánh niệm về bản thân mình vẫn là chánh niệm. Mình chưa thể nào chánh niệm 100%. Khi nào mình chánh niệm 100% thì hoàn toàn vắng bóng suy nghĩ. Nhưng mà mình chưa được đến mức đó. Do vậy mình phải chấp nhận được thực tế là lúc mà chánh niệm một chút, suy nghĩ một chút, chánh niệm một chút, suy nghĩ một chút. Và mình chánh niệm nhiều lên thì phần suy nghĩ bớt dần đi. Thế cái việc của mình là chánh niệm thì mình không chịu làm, mà mình cứ bực mình về cái thằng suy nghĩ, mình làm sao mà cho nó ít đi. Thì rõ ràng là mình đang trồng thêm cái sự bực mình, trồng thêm sự suy nghĩ nữa. Đúng không? Cái việc này đấy là một cái gợi ý để cho mình quan sát lại mình. Thế còn mình vẫn phải chiến đấu với nó rất là lâu dài. Bây giờ thế này này, mệt thì tất nhiên rồi, mình phải chấp nhận. Nhưng mà bây giờ thế này này, tập thói quen nhé, mấy khoảng 5 phút một lần, thư giãn khuôn mặt ta. Cứ để ý mà xem, mình thư giãn khuôn mặt, thả lỏng một chút, mình thấy thoải mái một chút như lúc nãy mình làm. 5 phút sau nó lại căng lại y như cũ, nên mình lại thư giãn ra. Thì trong lúc mình thư giãn khuôn mặt là suy nghĩ nó cắt ngay lập tức rồi. Ở lúc sau nó lại ok, mình lại thư giãn ra. Và khi chánh niệm mạnh lên thì bắt đầu 3 phút một lần, 2 phút một lần, 1 phút một lần. Đó. Thì dần dần về sau ấy, là thư giãn nó trở thành một cách tự nhiên. Mỗi lần mình nhớ đến, thực ra thư giãn là chánh niệm về các cảm giác ở trong mình. Đó. Thì nó rất đơn giản. Nhưng mà có điều là con phải kiên nhẫn rất là nhiều, là một. Cái thứ hai là cảnh giác khi mình hành thiền sai.